Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, Đoàn Mộng cảm thấy Thần Nam đang lẩm bẩm điều gì đó, liền nói: "Ồ, thì ra là lời của một hòa thượng, tuy nhiên trọc đầu vào hòa thượng thì cũng chẳng có gì khác nhau. Thật là không biết lão yêu quái này cố ý giả dạng hồ đồ hay có thành kiến với hòa thượng." Thần Nam không nói gì nữa. "Ngươi quả xem bộ Phật điển này tốt nhất đấy, tuy nhiên đây là một loại tâm cảnh, trong lòng nếu trống không chính là một đóa hoa, là một thế giới, một ngọn cỏ là một thiên đường, ngộ ra những điều này ắt cảm ứng được nội thiên địa của ngươi." Thần Nam suy nghĩ rồi lẩm bẩm: "Một đóa hoa, một ngọn cỏ chính là cả thế giới, vậy thế giới cũng giống như đóa hoa, nội thiên địa ư?" Đoàn Mộc lại nói: "Nói tóm lại, duy vật là tương đối, duy tâm cũng không sai trái. Nội thiên địa của ngươi là một thiên địa trần thực, nhưng chỉ cần duy tâm để suy nghĩ mới cảm ứng được nó tồn tại trong tâm. Có thiên địa mới có thể hóa hình mà sinh ra." Thần Nam lại hỏi: "Duy tâm ư? Chẳng nhẽ là cần giả tưởng có một tiểu thiên địa trước rồi trùng hợp với nội thiên địa thật sao?" Đoàn Mộc lão yêu quái gật đầu: "Năm xưa từng có một kẻ âm dương quái khí sống giữa thiên địa. Tên đại ma đầu này từng dùng vài câu nói khái quát loại tâm cảnh tu luyện quan trọng này. Lúc người chưa nhìn thấy loại hoa này cũng cô đơn như người. Lúc người tới ngắm nhìn loại hoa này, màu sắc của loại hoa này cũng lập tức sáng lên." Thần Nam bắt đầu phun trả ra: "Lão quái vật này đúng là biết trầm chọc người khác." Đoan Mộc đi rồi, Thần Nam bắt đầu giác ngộ, ngồi liền 10 ngày không hề nhúc nhích, linh thức hoàn toàn chìm đắm trong tâm hải, cảm ứng nội thiên địa của bản thân. Cho đến ngày thứ 13, Thần Nam cuối cùng cũng cảm ứng được nội thiên địa. Thế giới giả tưởng trong lòng hắn và hạt giống thế giới kia hợp lại với nhau, lóe lên kim quang. Đoạn hắn từ từ bay lên phía trước, kim quang ngày càng lớn, dần dần bao phủ lấy hắn. Vù một tiếng, hắn bay vào trong thế giới vàng rực. "Cuối cùng ta cũng đã cảm ứng được ngươi rồi." Hắn ta thét lớn lên trong nội thiên địa. Nội thiên địa quả thật hơi nhỏ, rộng không quá 10 trượng. Bốn phía hư vô, chỉ có cát vàng dưới chân là vật khiến người ta hơi cảm giác chân thực. Thần Nam biết nội thiên địa cần không ngừng tế luyện mới dần rộng ra. Bây giờ nơi này vô cùng hỗn độn, còn hắn chính là người khai thiên khai địa. Dẫu gì, bây giờ hắn cảm nhận được nội thiên địa coi như đã đặt bước chân quan trọng nhất trong đời của một tu luyện giả. Sáng sớm ngày thứ 15, ánh lê minh chiếu vào mặt khiến cho hắn nhảy dựng cả lên. Nhìn vầng dương tỏa vạn tia sáng, lòng của hắn yên tĩnh, dãy núi nhấp nhô phía xa lờn vờn mây phủ. Ở gần hơn cũng ngào ngạt hương thơm kỳ hoa dị thảo làm ngây ngất lòng người. Những loài chim vô danh điếu điếu, gặp người không sợ. Vũ khí mờ ảo len lỏi từ trong rừng cây, trong thế giới hoa thơm chim hót này đâu cũng hài hòa và tự nhiên. Thần Nam lặng yên đứng ở đó, thần tĩnh, tầm tĩnh, huyền công trong người tự nhiên lưu chuyển, chân khí hiền hòa như những dòng nước nhỏ, như những cơn gió thoảng qua. Thế giới này đâu đâu cũng tràn đầy sinh khí và vô cùng hài hòa. Hắn có thể cảm nhận được niềm vui trong tiếng hót của những con chim trên cây cách đó không xa, cá lội tung tăng trong một đầm nước, những loài động vật nhỏ bé yên bình trong rừng sâu. Thần Nam có cảm giác như đã ở đây từ lâu lắm, hòa nhập làm một với đời này. Hắn chính là trời, là đất, là mây đang bay, là gió đang thổi, là thiên địa vạn vật, sơn thành thủy tú, từng gốc cây ngọn cỏ đều ngự trị trong lòng của hắn. Cuối cùng, hắn cũng cảm nhận được nội thiên địa, mặc dù chỉ có linh thức mới tiến sâu vào trong, chưa thật sự mở ra một không gian, nhưng cũng đủ khiến cho hắn vui mừng, bởi bước khó khăn nhất và quan trọng nhất đã bước qua. Sau này tu vi tăng tiến, nhất định sẽ mở ra một nội thiên địa thật sự. Bây giờ, ngoài có nghịch thiên thất ma đao, trong có tiểu thiên địa, hắn cảm thấy bản lĩnh của mình vững chắc thêm, hắn đã có niềm tin tới thám thính Đỗ Giả huyền giới. Khi Đoàn Mộc biết Thần Nam thật sự cảm nhận được nội thiên địa, lão yêu quái này kinh ngạc há mồm trợn mắt. Ta cũng chỉ là nói bừa mà thôi, người quả thật đã dựa theo cách đó để cảm ứng nội thiên địa sao? Khốn kiếp! Thần Nam không nhịn được buông ra một câu chửi. Hóa ra lão ta giở trò, vậy mà hắn lại cho đó là những triết lý nghiêm túc rồi cất công lĩnh ngộ, nỗ lực tu luyện, đúng là lãng xẹt. Ha ha, nói đùa thôi, mặc dù ta tùy tiện nói ra như thế, nhưng đó đều là những kinh nghiệm mà Thái Thượng Y yêu cổ tổ cốt long đúc kết thành. Không thể coi là lừa đảo, người xem nghiêm túc lĩnh hội không phải người đã có thành quả sao? Cần phải biết rằng trong số những tu luyện giả rất ít người cảm ứng được nội thiên địa để mở ra một không gian riêng. Tiền đồ của ngươi sẽ rộng mở, ngươi cần phải cảm ơn ta mới đúng. Thần Nam không tài nào hiểu nổi tính cách của lão yêu quái này, không biết câu nói nào là thật, câu nói nào là giả, đúng là khiến người ta điên đầu mất thôi. Miêu tả cho ta một chút nội thiên địa mà ngươi cảm ứng thấy như thế nào. Thần Nam kể lại những gì mình thấy. Đoàn Mộc lại kinh ngạc mà than, thật là hiếm có, không ngờ ngươi lại có một nội thiên địa như vậy, đúng là thứ chỉ nằm trong mộng mới có. Nghe vậy Thần Nam dần hiểu ra, những tu luyện giả lần đầu tiên cảm ứng thấy nội thiên địa, có thể phát hiện ra bên trong giống như một cõi hỗn độn, căn bản không có vật nào cả. Đôi khi thấy có cát, có đá, thế đã là hoàn toàn hoàn mỹ rồi, tương lai có thể nhanh chóng mở rộng thành huyền giới. Đoan Mộc không thể nào hiểu nổi, nội thiên địa phủ cát mà Thần Nam nói là chỉ một bãi cát hay là một vài hạt cát, vài tảng đá. Thần Nam cũng không chú ý tới có cát có đá mà Đoan Mộc nói là đại biểu cho mức độ nào. Hắn và Đoan Mộc nói chuyện rất lâu, vỡ ra rất nhiều thứ. Nếu mở ra được một không gian riêng, hàng ngày nó sẽ thay bản thân tụ tập thiên địa tinh khí vô tận. Đối với những tu luyện giả, điều đó quan trọng hơn tất thảy. Tự mình mở ra một không gian cũng có nghĩa là bản thân ngang hàng với những kẻ chế định pháp tắc. Nếu có thể đưa kẻ địch vào chiến đấu ở trong đó, kết quả của trận chiến đương nhiên không cần tính toán cũng biết. Quan trọng nhất là nội thiên địa có thể hóa thành không gian rồi thành huyền giới mới không ngừng việc tế luyện. Khi Thần Nam đưa ra yêu cầu với Đoàn Mộc đưa hắn ta vào trong huyền giới của Đỗ Gia, Đoàn Mộc không hề phân vân như hắn tưởng tượng, chỉ suy nghĩ giây lát rồi đáp lại. Thái Thượng Yêu Tổ Hoàng Nghĩ từng nói rằng nên giúp người một chút, muốn đưa người vào trong huyền giới của Đỗ Gia cũng chẳng có khó khăn gì. Tuy nhiên, ngươi phải nhớ rằng, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cũng không được đẩy cho Côn Luân huyền giới. Lần này chúng ta đóng tất cả các con đường thông không gian của Côn Luân huyền giới, chính là không muốn bị cuốn vào trong huyền chiến trong tương lai. Thần Nam hiểu loáng thoáng về huyền chiến nên cẩn thận thỉnh giáo lại Đoàn Mộc. Huyền chiến chính là trận đại chiến xảy ra giữa những người trong huyền giới. Một khi nổ ra sẽ có rất nhiều huyền giới bị kéo vào. Có những đúc dù cố tránh né vẫn không thể thoát khỏi được tai họa. Huyền giới đại chiến của nghìn năm trước đã lan rộng chưa từng có. Các giới ở đồng thổ hỗn chiến, cao thủ của Tây Thổ cũng gia nhập. Cuối cùng cả thần tiên, thiên sứ của thần tiên giới cũng bị kéo vào. Vô số người bị thế nhân sùng bái đều xuống nhân gian. Nhắc tới trận đại chiến nghìn năm trước, Đoan Mộc hơi trầm tư, khi đó yêu tộc Côn Luân tử vong vô số, cuối cùng bị nhốt tại Côn Luân không được xuất thế. Đương nhiên, trận chiến đó không có kẻ chiến thắng, không chỉ các huyền giới tử vong vô số, thiên sứ thần thiên cũng chết ở nhân gian không ít. Đoan Mộc không nhắc tới nguyên nhân của trận đại chiến đó, chỉ nói huyền chiến nổ ra là không thể tránh khỏi. Cuối cùng ông ta than thở, thiên địa có pháp tắc, các người đều có sức mạnh cực hạn của mình, những nhân vật quá mạnh không được ở lại nhân gian, nhất định phải phá toái hư không bước vào giới thần tiên, nếu không sẽ dẫn đến thiên phạt, bị ngũ đồi đánh chết. Nhưng tất cả pháp tắc của thế gian đều có những kẽ hở. Một số thiên tài đặc biệt, mặc dù hùng mạnh tới cực điểm, nhưng lại có thể tiến hành tự phong ấn, điềm nhiên sống ở nhân gian. Đồng thời, thần tiên, thiền sứ trên thiên giới cũng có thể thông qua những mật pháp nghịch chuyển hư không, thông qua lôi trì mà xuống nhân gian, sống một thời gian ngắn. Thần Nam không hiểu ông ta muốn biểu đạt điều gì, chẳng lẽ nói nguyên nhân huyền chiến nổ ra liên quan tới điều này. Khi Thần Nam kể mọi chuyện với hai con rồng, cả hai tên họa hại đều muốn tới huyền giới của Đỗ gia đại náo một phen. Từ Kim Thần Long là một tên lưu manh, bây giờ tu vi đã đạt tới ngũ giai đại thành, bản thân lại có huyền vũ giáp hộ thể, cho dù gặp phải cao thủ cũng không lo ngại gì về tính mệnh, nên rất muốn tới huyền giới của Đỗ gia một chuyến, nó đã chán ngấy Cổn Luân huyện. Còn Long Bảo Bảo thật khiến Thần Nam không thể nhìn thấu, có lúc nó ngây thơ như một đứa trẻ, có lúc nó lại vừa gian dảo vừa quỷ quyệt và lưu manh. Tuy nhiên nó đối xử với hắn khá hữu hảo, lần nào đi trộm về đều không quên chìa chác chiến lợi phẩm cho hắn. Ta đã ở Cổn Luân huyền giới vài tháng rồi, quả thật vô cùng nhàm chán, không có lấy một con yêu quái nào có thể một tế bào nghệ thuật, lãng phí hẳn một tài hoa tuyệt thế như ta. Lòng đại gia quyết định cùng với tên tiểu tử ngươi đi tìm cái gọi là đồng thổ hoàng tộc để gây chuyện. Khốn kiếp, lòng đại gia còn không dám ngông cuồng như thế. Đám người họ Độ bé tí bé tẹo mà dám gọi là hoàng đế trong tù luyện giới. Đúng là phản rồi mà. Nói xong, nó liên tục gào lên mấy tiếng. Từ xưa tới nay, Từ Kim Thần Long vẫn dù cồn như thế. Thần Nam sớm đã quen với những lời của nó. Ta cũng muốn đi. Lòng Bảo Bảo không nói nhiều, hai mắt to long lanh chớp chớp nhìn Thần Nam. Đổi lại là người bình thường, dứt khoát không có cách nào cự tuyệt. Thần Nam cứ dò dự mãi, nếu đem theo hai con rồng này đi, không phải nghi ngờ gì sẽ có thêm hai trợ thủ đắc lực. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn cảm thấy không thể đem theo Long Bảo Bảo đi. Nó cần phải hoàn toàn phục hồi lại trạng thái lục giai, nếu xảy ra bất trắc, thật không biết cần bao lâu mới có thể phục hồi được. Con rồng du côn này thì không vấn đề gì, nó bẩm sinh cứng đầu, có huyền vũ giáp hộ thể, muốn giết nó thì cũng không dễ. Hơn nữa, lão lưu manh này gian dảo hơn bất cứ ai, căn bản không phải lo lắng nó xảy ra điều gì bất trắc. Ha 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 ha, vô địch đại soái lòng này cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi tăm tối này rồi. Mấy tên tiểu tử họ Đỗ kia, ta tới rồi đây, các người cứ đợi mà xem. Ha 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 ha. Con rồng du côn cười đắc ý, nó muốn rời khỏi đây từ lâu lắm rồi. Tuy nhiên, lão bằng hữu Nê Nhân sợ nó xảy ra điều gì bất trắc nên không đồng ý. Tại sao? Ta cũng muốn đi. Lòng Bà Bảo giơ ra một tiểu trảo màu hoàng kim kéo mép áo của Thần Nam, đôi mắt to chớp chớp, thân hình tròn quay lắc lắc. Đòn này quả nhiên tuyệt diệu, nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của nó, Thần Nam suýt nữa đã dao động. Nơi này linh quả nhiều, người tranh thủ ăn cho hết, sớm hồi phục lại, sau này ta vẫn còn phải dựa vào tiểu tử nhà người giúp đỡ đấy. Tiểu Đậu Đình ngoan ngoãn ở lại đi. Lòng đại gia lúc tới nơi sẽ đem về cho người chút chiến lợi phẩm nha. Thần dạy, người thiếu vận động. Chỉ nghe bốp một tiếng, Long Bảo Bảo tung một quyền đánh bay con rồng du côn. Tiểu Đậu Đinh cứ đợi mà xem. Thông đạo không gian liên kết Cổn Luân huyền giới với các huyền giới khác nằm cách nơi Thần Nam bế quan không xa. Hơn nữa, nơi đó cũng chính là hành cung của Đoàn Mộc. Ông ta vẫn ngồi tọa trấn ở đó, bảo vệ những thông đạo này. Con rồng du côn đi theo Thần Nam tiến vào một đại điện rộng rãi. Đoàn Mộc dẫn cả hai tới vùng đất bên dưới cùng điện. Tiếng bước chân vàng vọng trong không gian, đại điện mênh mông, tầm tối, tô điểm thêm nét rùng rợn. Hành cung của Đoàn Mộc vô cùng hùng vĩ, đến đại điện ở dưới đất cũng rất rộng rãi, đi hồi lâu mới gần tới được đích đến. Phía trước tối om, từng dãy huyệt động lập lòe thanh quang mờ ảo, phát ra khí tức mờ hồ. Đó là một cõi hỗn độn, gây cho người ta cảm giác đặc biệt. Đây chính là thông đạo không gian liên kết với các huyền giới ư, tuy nhiên đã bị tạt đóng lại. Thần Nam tới gần những không gian thông đạo đó, phát hiện thấy trên vách mỗi con đường đều có các tên gọi. Thập Vạn Đại Sơn, Bắc Cực Yêu Quật, Đồng Hải Minh Đảo, Đông Thổ Hoàng Tộc. Đột nhiên, Thần Nam giật mình, bên cạnh Đồng Thổ Hoàng Tộc đột ngột xuất hiện một cái tên huyền giới khiến cho hắn bất an, đó chính là ba chữ Cản Thị Phái. Phái này không phải đã bị hủy diệt rồi sao? Bọn chúng làm sao có được huyền giới? Chẳng lẽ vẫn còn những nhân vật lợi hại hơn đứng sau lưng chưa xuất thế? Thần Nam ớn lạnh sống lưng, Càn Thi phái bị hủy diệt dường như do một tay hắn tạo nên. Nếu vẫn còn những nhân vật lợi hại hơn chưa chết, nhất định sẽ tìm tới hắn mà báo thù. Tiền bối, thế này là thế nào? Là thật sao? Càn Thi phái cũng có huyền giới ư?
Ừ, là thật đấy. Tuy nhiên, người biết việc này thì không nhiều, dường như chỉ có Côn Luân huyền giới chúng ta biết.
Trời ơi, sao lại như vậy được?
Chuyện này nói ra rất dài. Càn Thi phái là do người điều khiển kỳ thi làm chủ, chủ yếu là dựa vào thượng cổ kỳ thi mà tác chiến. Thực lực của người khống chế xác chết mặc dù rất mạnh, nhưng không có điểm độc đáo. Rất ít người đủ tư cách dựa vào tu vi để giành lấy vị trí tuyệt đỉnh cao thủ. Bọn chúng tế luyện ra những vô địch thi vương giành chấn thiên cổ, nhưng đó vẫn là những tử vật không có ý thức, chỉ có công lực mạnh mẽ, không có đầu óc linh hoạt. Những kỳ thi như vậy có đáng sợ hơn cũng không thể nào mở ra được một không gian, đừng nói tới việc tế luyện ra huyền giới. Càn Thi phái truyền thừa 7-8 nghìn năm rồi, đang được gọi là một trong những môn phái cổ xưa nhất, nhưng bọn họ vẫn không có huyền giới của riêng mình.
Vậy thông đạo ở đây là thế nào?
Tử Kim Thần Long không nhịn được nói chèn vào. Nó đã từng gặp qua với vô địch thi vương của Càn Thi phái, lần trước suýt chút nữa bị giết chết, tới bây giờ vẫn thấy lạnh sống lưng. Đoàn Mộc tiếp tục nói, Càn Thi phái truyền thừa 7-8 nghìn năm, tế luyện ra vài vô địch thi vương, thật sự vô cùng đáng sợ, đặc biệt là sau khi khai phái không lâu, nghe nói tổ sư của Càn Thi phái nhờ cơ duyên xảo hợp đào được một bộ viễn cổ thần thi, tế luyện thành vô địch thi vương đầu tiên. Đáng sợ hơn là sau đó thi vương này xuất hiện linh trí, có linh hồn cùng tư tưởng, cuối cùng đã thoát khỏi sự gò bó của thể xác, bay lên trên thần tiên giới. Thần Nam lúc bấy giờ cảm thấy trong lòng hơi bất an. Hắn ta nghe nói Càn Thi phái có thi vương biến thành thi thần, nhưng không ngờ lại là sự thật. Hắn ta hỏi, vì thần đó không lẽ lại tụ tập với Càn Thi phái? Quan hệ giữa họ rất phức tạp, không biết Càn Thi phái lợi dụng hắn hay là sáng tạo ra hắn.
Người nghĩ như vậy là sai rồi. Thi thần đó cảm ơn tổ sư của Càn Thi phái, trước khi phi thăng đã truyền vào người tổ sư đời thứ nhất trần ký vô thượng của thi thần, hình thành nên một tuần hoàn thế hệ kỳ diệu. Vì thế, lần thứ ba hắn hạ phàm định biến thi thể của tổ sư đời thứ nhất trở thành một thi thần mới, nên trong lần hạ phàm 2000 năm trước, hắn đã để lại một tiểu huyệt giới, đặt thi thể của tổ sư đời thứ nhất tại đó. Tọa tiêu của tiểu huyền giới đó nằm ở một nơi bí mật nào đó trên phòng đồ sơn. Thần Nam hít một hơi thở lạnh, thần linh cũng có những nhân vật đặc biệt chết rồi sống lại, sau đó thành thần, nghe nói hùng mạnh hơn nhiều thần linh thông thường. Bây giờ nghe thấy những tin này, hắn vô cùng lo lắng, nghi hoặc mà hỏi. Vị tổ sư đời thứ nhất đó chẳng lẽ có khả năng biến thành thi thần hay sao?
Không phải là có khả năng mà nhất định thành công. Ông ta đã tỉnh lại từ hàng nghìn năm trước rồi, hơn nữa được thi thần đó giúp đỡ nên giữ lại được một chút ký ức của tiền kiếp. Mặc dù não ông ta có vẻ cứng nhắc, không linh hoạt, nhưng việc trở thành thi thần chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
Khốn kiếp! Con rồng Du Côn chửi rủa, môn phái này lại tà dị thái quá. Tổ sư đời thứ nhất trở thành thi thần, chỉ nghĩ thôi cũng thật đáng sợ. Một kẻ địch như thế làm sao mà đấu lại được? Có còn để cho lòng đại gia ta sống nữa hay không đây?
Thần Nam vội hỏi, việc bí mật như vậy làm sao người biết được? Hơn nữa lại còn có thông đạo liên kết với huyền giới đó nữa. Điều này là như thế nào?
Vị thi thần của Càn Thi phái, hết lần này đến lần khác lại hạ phàm không có gì là bí mật cả. Rất nhiều người đều biết, còn vì sao biết được bí mật này ư? Ha ha, thiên hạ hàng trăm hàng vạn cầm thú đều lại con cháu của yêu tộc. Chúng ta nếu muốn biết bí mật gì đó, trực tiếp đi tới hỏi đám chìm thú sầu bọ ở đó là biết thôi.
Hay tuyệt! Thần Nam kinh ngạc.
Khốn kiếp! Từ Kim Thần Long kêu lên, nhỏ nhỏ thì là đám kiến, chuột, chìm chóc, to như gấu, voi đều là tai mắt của lão. Lòng đại gia ta cũng có bản lĩnh hiệu lệnh trầm thú, tuy nhiên bây giờ cơ thể hơi có vấn đề. Thần Nam cảm thấy phiền phức đang tới. Một đông thổ hoàng tộc hùng mạnh đã đủ khiến cho hắn nhức óc. Bây giờ lại nghe nói tới việc tổ sư đời thứ nhất của Càn Thi phái có thể trở thành thi thần. Nếu bị lão quái vật đó biết được hắn diệt phái của lão, lão cùng chém hắn thành trăm ngàn khúc mới là lạ.
Có rồi! Thần Nam đột nhiên nắm chặt tay thành quyền, giận dữ mà nói.
Ta nhất quyết
phải dẫn tên tổ sư đời thứ nhất sắp thành thị thần của Cản Thị Phái tới Đỗ Giả gây chuyện, thực hiện kế di họa Giang Đông. Thật là dã man, tuy nhiên đúng là một ý kiến hay. Con rồng láo liền kia lại đồng ý ngay. Thần Nam vừa nói ra liền có ngay Tử Kim Thần Long hưởng ứng, tuy nhiên cần phải viện tới trợ giúp của Đoàn Mộc. Thật bất ngờ là ông ta cũng không phản đối, hắn ta mạo hiểm. Lão yêu quái này hình như từ đầu tới giờ chưa từng cự tuyệt bất cứ thỉnh cầu nào của hắn, thật khiến cho người ta không mò ra những suy nghĩ của lão ta. Vậy ta sẽ giúp tới cùng, Đoàn Mộc nói. Sau khi ta mở ra thông đạo không gian của Đông Thổ Hoàng tộc và Cản Thi Phái, mở ra đường thông giữa hai bên, sau đó hoàn toàn đóng lại lối thông từ cả hai huyền giới đó vào Côn Luân huyền giới. Theo lời lão yêu quái nói, sau khi hai thông đạo gần như song song được khai thông sẽ biến thành hình chữ H, sau đó ông ta sẽ đóng cửa hai đường thông đạo thông về Côn Luân huyền giới để Côn Luân huyền giới biến thành chữ N. Người hãy cầm lấy cái này. Đoan Mộc đưa cho Thần Nam chiếc túi trảo dài chừng nửa tấc, ánh sáng lấp lánh vô cùng sắc nhọn. Đây là thứ gì? Đây là một trong những bảo vật quan trọng của Côn Luân huyền giới. Một vị xuyên sơn giáp tiền bối tu luyện tới cảnh giới cao nhất trước khi phi thăng lên thần tiên giới đã thoát khỏi cơ thể. Ngài ấy có để lại một thú trảo sắc nhọn nhất, sau đó được các tiền bối tế luyện cẩn thận, trở thành một vô thượng bảo vật đào núi khoét đất. Người cầm lấy nó, sau khi người ra đi, ta sẽ đóng lại tất cả các đường không gian thông đạo. Nếu tình hình cấp bách, người có thể dùng nó phá phong ấn, trở về Côn Luân huyền giới. Thần Nam hơi cảm động, lão yêu quái này đối xử với hắn cũng không tệ. Xoèn xoét nói là chỉ giúp hắn một việc nhỏ, thật khiến người ta không thể nào đoán nổi. Cánh cửa hỗn độn mở toang ra, thông đạo phát ra ánh sáng mờ ảo. Đoàn Mộng bước vào đi tới chỗ Đỗ Già huyền giới trước, Thần Nam và Tử Kim Thần Long theo sau. Cho dù là trong thế giới hiện thực, khoảng cách tọa tiêu giữa hai huyền giới cả vạn dặm, đi qua không gian thông đạo cũng chỉ mất nửa ngày. Hai người và một rồng mất chừng ấy thời gian là đến được cửa vào Đỗ Già huyền giới. Đoàn Mộc cẩn thận phá một đoạn phong ấn, một vùng ánh sáng mờ mịt soi vào. Ông ta ngoái lại nói với Thần Nam, Đỗ Già huyền giới chính ở trước mắt, ta phải đi rồi. Sau khi trở về, ta sẽ mở ra đường liên kết giữa Cản Thi Phái và nơi này. Sau đó xóa vết tích của Côn Luân huyền giới, các người phải cẩn thận. Lão yêu quái quay người bước đi, Thần Nam nhìn theo bóng dáng của ông ta, nói với theo, xin đa tạ tiền bối. Lối vào ấy phát ra ánh sáng mờ ảo, cổ động tối tăm đó được ánh sáng chiếu vào lập tức sáng lên, hiện rõ một sơn cốc, gần đó núi non điệp trùng. Thần Nam leo lên một đỉnh núi để quan sát. Phát giác Đỗ Già huyền giới quả thật rất rộng lớn, phong cảnh vô cùng tú lệ, không kém gì Côn Luân huyền giới, đúng là mảnh đất lành của thế nhân. Lòng đại gia ta tới rồi đây! Tử Kim Thần Long gầm lên, lập tức làm cho vạn thú trong núi run rẩy, chim buông bay xào xạc. Lần đầu tiên đặt chân lên vùng đất của đại cửu gia, Thần Nam cũng hơi kích động, hắn đứng trên lưng Tử Kim Thần Long mà nói, nơi này không một bóng người, đi nào! Chúng ta lên phía trước xem thế nào. Bay khoảng 20 mấy dặm, trước mắt xuất hiện một vùng đất bằng phẳng, cảnh sắc tươi đẹp, trăm hoa đùa nở, cỏ thơm trải khắp mặt đất. Thần Nam từ xa nhìn lại, loáng thoáng có bóng người xuất hiện trong tầm mắt. Nhà dần hiện ra, Đỗ Già huyền giới có quy mô tương đương một trấn thành khoảng 5-6 vạn dân. Trời ơi, sau 1 vạn năm phát triển, nhân khẩu Đỗ Gia đã nhiều tới như vậy. Thần Nam chợt thấy chán nản. Nếu gia tộc này người nào cũng luyện huyền công, bây giờ hắn thật sự muốn rũ bỏ tất cả mà quay đầu chạy. Tuy nhiên hắn nhìn thấy tiểu phu chặt củi, ngư dân bắt cá, nông phu làm ruộng, cẩn thận chăm dò thì hắn phát hiện ra những người này căn bản không phải là tu luyện giả mới yên tâm đổi phần. Lúc đó tu vi của Tử Kim Thần Long đã đạt tới ngũ giai đại thành, những thần thông trước kia khôi phục được không ít, có thể tùy ý biến dạng lớn nhỏ, nên biến hóa thành một con sâu nhỏ xíu leo lên trên đỉnh đầu của Thần Nam. Đôi tặc nhãn vẫn láo liền quan sát xung quanh. Cảnh sắc bên trong Đỗ Già huyền giới vô cùng đẹp đẽ. Ngoại vi của trấn thành vẫn trăm hoa đua nở, cỏ xanh đầy đất, bạch viên nhảy nhót, tiền hạc bày lượn, xứng danh với hai chữ đất lành. Thần Nam đóng giả là người trong Đỗ Già huyền giới trà trộn vào trấn thành. Người dân nơi này đời sống sung túc, nhà nào ở đây cũng có điện vũ lầu đài, khác nào lạc bước vào cõi thần tiên, chỉ khác là bầu không khí đầy sức sống. Trong trấn thành, người người đi lại, tiếng buôn bán không ngớt, ngoại trừ kiến trúc và cảnh vật đặc biệt, nơi đây không khác gì một trấn thành với cuộc sống bình dị ở ngoại giới. Thần Nam đi một vòng quanh trấn thành ấy, vẫn chưa phát hiện ra người biết tù luyện. Cuối cùng để nhanh chóng hiểu được tình hình nơi đây, hắn ta đành dùng hạ sách, thi triển thuật khống hồn mà dò hỏi mọi người. Người nơi đây quả thật là Đỗ Già huyền giới, tuy nhiên tuyệt đại đa số người không biết cách tù luyện, có thể bước chân vào lĩnh vực tu luyện hay không được quyết định từ lúc những đứa bé mới chào đời. Chúng phải trải qua kiểm tra xem có thiện vận với tù luyện không. Những ăn nhi còn tiên chất sẽ được chấm điểm, sau này được đưa vào tù luyện trong thánh địa của Đỗ Gia. Thánh địa của Đỗ Gia cách nơi đây hơn 30 dặm, nghe nói nơi đó có vô số cao thủ, có cả những nhân vật thần tiên, ngay cả những người trong trấn thành này cũng thấy nơi đó vô cùng thần bí. Thần Nam và con rồng Du Côn thận trọng đi vào thánh địa. Từng dãy núi xanh biếc xuất hiện trong đám tiền vụ mù mịt. Quỳnh Lâu Ngọc Vũ xuất hiện trong vùng sông núi, giống như cảnh tượng trong cõi mộng, thật khiến cho người ta nghi ngờ có phải là vô tình bước vào tiên phủ hay không. Thần Nam dừng bước cách thánh địa khoảng 10 dặm. Hắn không hiểu tình hình nên không biết những lão yêu quái ở đây hùng mạnh tới mức độ nào. Tiến vào ắt là quá mạo hiểm. Dù sao thì hắn cũng được một người dân trong thành cho biết nơi đây có những nhân vật giống như thần tiên. Chắc chắn đó là những nhân vật vô cùng đáng sợ ẩn cư tu luyện tại đây. Có nên trực tiếp sử dụng thiền mà tà thủ không? Thần Nam thật sự không muốn suy nghĩ nhiều. Lúc bây giờ, chàng toan đánh ra một đòn diệt sạch cao thủ Đỗ Gia, vĩnh viễn tiêu trừ đại họa. Chỉ có điều khi hắn giơ tay lên lại thấy dò dự. Hắn nghe Vũ Hình nói, 5.000 năm trước, Đỗ Gia từng có võ thần, mặc dù đã bị nàng ta tiêu diệt, nhưng có trời mà biết được, 5.000 năm sau, gia tộc này có xuất hiện một nhân vật nào như thế nữa hay không? Đó là sức mạnh cấp thần tiên, nếu quả thật có những nhân vật như vậy, e rằng một đòn thiên ma tà thủ khó có tác dụng. Chiêu thức tối hậu đã sử dụng hết, nếu võ thần kia ra tay, chắc chắn hắn sẽ chết. Thần Nam quanh quẩn ở bên ngoài thánh địa của Đỗ Gia rất lâu, cuối cùng nghiến răng mà nói, thực hiện kế hoạch B thôi. Mục đích cơ bản của chuyến đi tới đây là hiểu tình hình, nếu thuận lợi thì thực hiện kế hoạch thứ nhất, trực tiếp đánh ra một đòn thiên ma tả thủ. Nhưng dựa vào trực giác, hắn cảm thấy bất an, huyền giới này dường như ẩn chứa những nguy hiểm khó đoán. Bây giờ đành tạm rút lui, dẫn sư tổ đời thứ nhất của cản ti phái tới đây để cho vô địch thi vương sắp sửa trở thành thi thần đại chiến với Đỗ Già một lần. Từ Kim Thần Long vốn là thần thú, bẩm sinh có trực giác nhạy bén, nó cũng phát hiện ra tiền sơn ở phía trước có nguy hiểm rất lớn, nhất định không thể tiến lại gần, ngoan ngoãn cùng với Thần Nam rút về không gian thông đạo. Một người một rồng rút lui, ánh sáng của không gian thông đạo ẩn hiện, mỗi đoạn đường đều có đánh ký hiệu khác nhau. Hắn nhanh chóng phát hiện ra đường thông đạo này và con đường trước kia không giống nhau. Lão yêu quái quả thật đã nối đường thông đạo của huyền giới cản thi phái và Đỗ Gia huyền giới với nhau. Hắn và con rồng Du Côn cũng không mù quáng lao vào huyền giới của cản thi phái mà phải cẩn thận tìm kiếm, xác định đường thông đạo bị đóng lại của Côn Luân huyền giới. Hắn lấy vật báu quan trọng của Côn Luân ra đảo, ánh sáng lóe lên, tỏa tiêu được phát giác, hắn dễ dàng phát được hỗn độn môn. Bước vào hành cung của Đoàn Mộc, lão yêu quái vẫn đang ngồi trước mấy cánh cửa. Lão ta thốt lên, sao vậy nhanh thế, xem ra người vẫn còn rất quý tính mệnh của mình. Tiền bối, ta chuẩn bị thực hiện kế hoạch thứ hai, lát nữa sẽ dụ tổ sư đời thứ nhất của cản ti phái ra khỏi huyền giới mà lão ta đang sống. Phiền người đợi ở đây, khi ta trở về thì lập tức đóng chặt hỗn độn môn, xóa đi tất cả những vết tích có liên quan đến chúng ta. Tiểu tử ngươi đúng là độc ác, ngươi thật sự hành động như thế ư? Đúng vậy. Đoàn Bộc do dự một lát, dù sao hậu họa này thật khó mà đoán được, nếu nó không cẩn thận sẽ kéo cả Côn Luân huyền giới vào trong. Tuy nhiên cuối cùng ông ta vẫn gật đầu. Được rồi, làm việc phải nhanh nhẹn một chút, không được để lại dấu vết gì đâu. Thần Nam nhảy lên lưng của Từ Kim Thần Long, dùng nó nhanh chóng men theo không gian thông đạo đi vào huyền giới của cản thị phái. Còn lươn kia, thực lực của ngươi bây giờ đã đạt tới ngũ giai đại thành, nhất định rằng các loại thần thông của ngươi cũng đã khôi phục lại không ít chứ nhỉ. Chốc nữa không cần ngươi phải làm gì nhiều, ngoài việc nhanh chóng đưa ta chạy trốn. Người ta nói Thần Long bay vạn dặm trong chớp mắt, ta nghĩ chắc có lẽ bay là thế mạnh của ngươi, nhất định không được để cho lão quỷ đó đuổi kịp, nếu không chúng ta chết không có chỗ chôn thây đâu. Đúng trong lúc này, một vùng hỗn độn trước mắt cản đường. Thần Nam biết là đã tới nơi. Hắn dùng bảo vật xuyên sơn giáp lợi hại trảo của Côn Luân huyền giới vùng mạnh về phía hỗn độn môn đang đóng kín. Ánh sáng trong trường thông đạo sáng lóa, rất nhanh sau đó cánh cửa từ từ mở ra. Một luồng khí lạnh thổi tới, giống như vừa mở được địa ngục chi môn. Không khí lạnh lẽo đang tràn vào không gian thông đạo. Thần Nam và con rồng Du Côn run rẩy, đưa mắt nhìn nhau, cẩn thận bước vào. Huyền giới của Càn Ti phái so với của Đỗ gia hay của Côn Luân khác nhau như thiên đường và địa ngục. Cảnh tượng hiện ra trước mắt Thần Nam vô cùng đáng sợ. Bầu trời xám xịt, ánh sáng u ám, khắp nơi toàn là bạch cốt xếp thành những gò đống ngổn ngang, hạc vần trào lượn, âm phong gào rú. Vô số bạch cốt rung lên phát ra những âm thanh răng rắc khiến người ta dựng cả tóc gáy. Những bộ hài cốt này không biết là đã chất ở đây bao nhiêu năm tháng, bất cẩn dẫm vền liền vang lên những âm thanh vỡ vụn chói tai. Thần Nam đứng trên lưng của Tử Kim Thần Long, mặc cho nó không ngừng bay lượn khắp vùng đất tử vong này, tìm kiếm tung tích tổ sư đời thứ nhất của Càn Thi phái. Theo Đoàn Mộc nói, lão thì này đang ngủ say, nơi lão cư ngụ nhất định rất đặc biệt. Từ không trung nhìn xuống, huyền giới của Càn Ti phái tăm tối và lạnh lẽo, khắp nơi đều là hài cốt vô cùng rùng rợn. Dường như là nơi kia. Sau khi tới nơi, Từ Kim Thần Long không dám tùy ý gầm rống mà đi thầm thì chỉ cho Thần Nam. Cách đó không xa, một bạch cốt điện sừng sững đứng giữa mấy ngọn bạch cốt sơn cao hàng trăm trượng mà khi bao quanh tạo cho cung điện nét đẹp lạnh lẽo và đáng sợ. Không hổ là tổ sư đời thứ nhất của Càn Ti phái, dù vẫn đang ngủ say nhưng vẫn phát ra một luồng khí tức tà ác vô cùng mạnh mẽ, thật quá đáng sợ. Xem ra thi thần đã không tốn công vô ích rồi. Dựa vào trực giác, Tần Nam cảm thấy lão tổ sư đời thứ nhất này mạnh hơn rất nhiều so với hai thi vương bị hắn giết chết ở phòng đồ sơn. Có lẽ sắp đạt tới cảnh giới thi thần. Đây đúng là đối thủ tốt của Đỗ Sa. Lão quỷ người nhất định không được làm ta thất vọng đâu đấy. Thần Nam cười một cách tàn khốc, dường như nhìn thấy cảnh tượng mà khí ngút trời trong Đỗ gia huyền giới. Huyền giới này không quá lớn, không rộng, không quá trầm dặm, vậy mà một người một rồng phí rất nhiều thời gian mới tìm thấy một mỏm đá trong rừng bạch cốt. Hy vọng tên thi vương này giống như những gì Đoàn Mộc nói, đầu óc hay còn cứng nhắc. Từ Kim Thần Long bước vào trong mớ hỗn độn môn trước. Thần Nam nâng một tảng đá nghìn cân, tập trung công được toàn thân vào trong tảng đá đó, khiến nó phát ra hào quang, đoạn hét lớn. Mở ra, rồi ném mạnh vào bạch cốt điện cách xa hàng nghìn dặm. Chỉ nghe choang một tiếng nổ lớn vang lên, tảng đá lớn chưa đựng công được toàn thân của Thần Nam đập mạnh vào nóc điện. Chớp mắt khiến tòa điện rung chuyển, mấy ngọn bạch cốt sơn gần đó đổ xuống ầm ầm. Một tràng quỷ khiếu vang lên trong bạch cốt điện đổ nát, khiến cả huyền giới rung chuyển kịch liệt. Các ngọn bạch cốt sơn thi nhau đổ xuống, một luồng ma khí cuồn cuộn bay lên khiến cả không gian đều tối sầm lại. Vô số bộ bạch cốt đều bay lên trên không trung, khí tức tử vong lan tràn khắp không gian. Tần Nam sờn cả da gà, đây đúng là ác quỷ vương. Hắn không còn quan tâm tới việc chiềm ngưỡng tồn dùng của thi vương mà chạy thẳng vào không gian thông đạo. Con trọng Du Côn lạnh cả sống lưng, theo bản năng nó cảm thấy nguy hiểm đang ập tới. Thi vương thật sự đáng sợ, nó không dám chậm trễ nửa giây. Lúc này tốc độ của con trọng Du Côn đạt tới cảnh giới cao nhất, giống như một tia chớp màu tím lao vào trong không gian thông đạo. Trong huyền giới của Càn Thi phái, thế giới tử vong nằm ở bên ngoài của đường thông đạo, màu đen tối bao trùm lên khắp không gian. Mà khi vô tận lan tỏa khắp từng tấc đất trong không gian, vô số bộ bạch cốt đều bay lên trên không trung. Một ác quỷ đầu tóc rối bù bay lên trên không, bóng người cao lớn phát ra mùi hôi thối, hốc mắt trống rỗng khiến người ta khiếp sợ. Khắp người được những phiến vảy xương trắng nhờn phát ra khí tức lạnh lẽo bao phủ, nhưng bộ phận còn lại rỉ ra dùng nước vàng khè thành tươi. Thì vương quan sát một lượt thế giới tử vong nhỏ bé của mình, nhanh chóng phát hiện ra một không gian thông đạo cách đó không xa. Lão tán lắc mình, lưu lại tàn ảnh ở nơi vừa đứng, chớp mắt đã xuất hiện trong đường thông đạo. Một tràng quỷ khiếu vang lên rùng rợn, thì vương phát ra từng luồng khí tức thịt rữa, hóa thành một đạo bạch quang lao vào phía trong. Khi Thần Nam tới gần hỗn độn môn của Côn Luân huyền giới, nghe những tiếng quỷ gầm đó mà dựng cả tóc gáy, Từ Kim Thần Long sợ hãi kêu lên. Nhanh chóng tăng tốc độ lên cảnh giới cao nhất, để lại một dải tàn ảnh trong không gian thông đạo. Xoạt một tiếng, con rồng Du Côn lao vào hành cung của Đoàn Mộc. lão yêu ma vẫn đang quan tâm chú ý tới từng động tĩnh của hỗn độn môn. Một người một rồng vừa xuất hiện, hai tay ông ta lập tức vung lên, ánh sáng mờ ảo phát ra, hỗn độn môn nhanh chóng biến mất, mọi vết tích được xóa một cách sạch sẽ.
Trời ơi, làm long đại gia ta sợ chết đi mất, lão quỷ này đúng là đáng bị sét đánh chết, căn bản không nên xuất hiện trên đời. Thần Nam lúc bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng bình an thoát thân.
Đoan Bộc thở dài, thật là không ngờ tên thị vương đó công lực lại cao thâm như vậy, Đỗ Gia lần này phiền hà không nhỏ rồi.
Vậy thì càng tốt, nếu không ta há chẳng phải công cốc hay sao? Đánh đi, hy vọng tên thi vương này không để ta thất vọng. Cuối cùng cả Đỗ Gia và lão quái vật đều bị thương, ta làm ngựa ông đắc lợi.
Ôi giời ơi, ta chỉ hy vọng tên ác quỷ đó sớm chết đi, hắn khiến lòng đại gia ta sợ chết mất, cả đời này cũng không muốn gặp lại đâu.
Đoan Mộc chỉ cười, lấy một chiếc gương đồng ra đặt ở phía trước mà nói, các người cùng tới xem đi. Trong chiếc gương đồng là một màn thanh quang mờ ảo, tuy nhiên lúc lão yêu quái tụng niệm những âm thanh cổ quái thì gương đồng đột nhiên lóe sáng, sau đó dần dần xuất hiện một quỷ ảnh đáng sợ.
Không phải chính là lão quỷ đó ư?
Không sai, tốc độ của thi vương đúng là đáng sợ, bây giờ lão ta đã sắp tới Đỗ Gia huyền giới rồi.
Thi vương trong gương đồng tóc tai rối bời, mặt mày nanh ác, toàn thân bao phủ một lớp vảy xương, những bộ phận khác đều là nước vàng rỉ ra của xác chết.
Khốn kiếp, quái vật này hung ác quá, may mà không đụng phải não, nếu không chúng ta chết chắc rồi. Từ Kim Thần Long thầm kinh sợ.
Thần Nam vừa nhìn thi vương trong gương đồng thì vừa hỏi Đoàn Mộc, đây là pháp bảo gì mà soi được hình ảnh của thi vương?
À, đây là thiên nhãn của tiền bối thần ưng trước khi phi thăng để lại trong không gian thông đạo với Đỗ Huyền giả giới ta. Dựa vào không gian tọa tiêu mà pháp bảo này cảm ứng được cảnh vật ở xung quanh đấy.
Một lát sau, chiếc gương đồng lóe sáng, thì vương lao vào trong Đỗ Gia huyền giới, mà khí ngút trời trong chớp mắt bao phủ khắp không gian, huyền giới vốn giống như tiền cảnh, biến thành lạnh lẽo và đáng sợ. Thi vương đứng trên không trung cầm rũ liên hồi, gương đồng chỉ nhìn thấy hình ảnh, không nghe thấy âm thanh, nhưng Tần Nam có thể cảm nhận được Đỗ Gia huyền giới đang rung chuyển. Xung quanh lão tổ sư đời thứ nhất của cản thi phái này tỏa ra ma khí ngút trời, lão ta dường như phát hiện rằng ở đó không có người nên nhanh chóng bay về hướng trấn thành. Đúng trong lúc này, gương đồng tĩnh lặng giống như mặt hồ bị ném một hòn đá lớn, dao động kịch liệt, hình ảnh nhạt nhòa.
Đoan Mộc thở dài, Đỗ Gia quả nhiên có một số nhân vật đáng sợ, chắc chắn rằng sẽ có một trận đại chiến kịch liệt sẽ xảy ra. Trong Đỗ Gia huyền giới, thi vương nhảy lên mây, nhanh chóng bay tới tầng không của trấn thành. Tiếng gầm rú đáng sợ vang lên, mà khi vô biên bao phủ bên dưới, chớp mắt kín cả trấn thành giống như mặt nhật đã tới.
Tuy nhiên, đúng trong lúc này, từ phía một bóng người cao lớn tung ra một quyền ảnh đánh vào vùng ma khí, kim quang chói lòa chiếu sáng không gian, nhanh chóng đánh vào tử khí hồi thành kia. Người dân ở hai bên đường đã sợ hãi đứng cứng cả người. Đỗ Gia huyền giới giống như tiền cảnh, chưa từng xuất hiện một cảnh tượng ma khí ngút trời và thi vương giống như ác quỷ này, khiến cho tiếng kêu khóc vang lên không ngớt. Kẻ nào dám xâm phạm tới đồng thổ hoàng tộc ta?
Thi vương trả lời bằng những tiếng rú rùng rợn, đoạn tống ra một trường, số khí tràn khắp không gian, từ khí tuôn trào giống như trường giang cuộn cuộn sóng đổ về phía người mới tới.
Muốn chết ư? Người đó đứng trong hào quang vàng rực, không tránh né mà đấm ra một quyền, quang mang lấp lánh chiếu sáng cả không gian và vào đám ma khí, mặt đất trung chuyển, núi non chao đảo, thiên không vặn vẹo, cả Đỗ Gia huyền giới dường như vỡ vụn. Thông qua gương đồng, Đoan Mộc, Thần Nam, con rồng Du Côn đều nhìn thấy được chỗ đáng sợ của thi vương và cao thủ Đỗ Gia. Lúc này, một thi vương và một người giao chiến kịch liệt, di chuyển đến tầng không một vùng núi non, những đỉnh núi phía dưới đều bị dư lực của trận đại chiến trên không chấn vỡ, mà khí vô tận cuồn cuộn trong không gian dần dần che lấp kim quang. Đỗ Gia cao thủ cơ hồ không chống nổi, nhưng lúc đó một bóng người vàng rực từ thánh địa của Đỗ Gia nhanh chóng bay tới, toàn thân phát ra vạn vạn đạo hảo quang. Thì vương không hề sợ hãi, quỷ thủ vung ra mà khí cuồn cuộn che lấp thiên địa, vô số đỉnh núi đổ xuống, cảnh tượng như mạt nhật đang tới.
Con rồng Du Côn vừa nãy đang quan sát vừa kêu lên, ôi giời ơi, tên ác quỷ này thật là lợi hại, khiến cho lòng đại gia ta sợ quá.
Tuy nhiên đúng lúc này, gương đồng lóe sáng, mọi thứ vội biến mất. Sao vậy? Thần Nam kinh ngạc hỏi. Đoàn Mộc thở dài. Trận đại chiến này quả thật quá kịch liệt. Rất nhiều đỉnh núi đều bị đánh bay. Nhưng những không gian tọa tiêu mà ta đặt ra đều bị hủy rồi. Ưng Chuẩn thần kính không thể cảm nhận được cảnh vật nữa. Thần Nam vẫn đang còn muốn xem xét kết quả của trận đại chiến thế nào đi nữa, cũng không thể nào vào huyền giới của Đỗ Gia trong lúc này. Đương nhiên lúc này, đại chiến diễn ra kịch liệt nhất. Hắn tưởng tượng được cảnh tượng thi vương mà khí ngút trời đối với cao thủ của Đỗ Gia kim quang chói rực. 10 ngày sau khi tổ sư đời thứ nhất cản thi phái xông vào Đỗ Gia huyền giới, Thần Nam mấy lần định xông vào thám thính nhưng đều bị Đoàn Mộc ngăn lại. Cuối cùng, lão yêu quái lại thu lại bảo vật có thể mở phong ấn các hỗn độn môn. Đoàn Mộc cho rằng, bất luận kết quả thế nào, không gian thông đạo đó cũng không thể mở ra được nữa. Lối vào đã bị phá hủy rồi. Thần Nam hiểu được những lo lắng của ông ta, không miễn cưỡng nữa. Suy cho cùng, nếu sự tình bại lộ, đồng thổ hoàng tộc sẽ lập tức khai chiến với Côn Luân huyền giới. Thật ra, hắn cũng đoán ra được kết quả của trận đại chiến. Tổ sư đời thứ nhất của Cản Thi Phái là một đại ác nhân, nhất định sẽ khiến chuột Đỗ Gia huyền giới trời long đất lở. Cứ nghĩ tới là hắn lại muốn bật cười. Còn lão thì vương có bị người của Đỗ Gia tiêu diệt hay không, hắn không đoán được. Cuối cùng, hắn được Đoàn Mộc cho biết vị trí tọa tiêu ngoại giới của Đỗ Gia huyền giới. Bèn ghi nhớ thật kỹ, trước mắt chưa thể tiêu diệt được người trong Đỗ Gia thánh địa, không có nghĩa rằng sau này không thể nào. Hắn ta ở lại Côn Luân thánh địa huyền giới thêm gần 3 tháng nữa thì hắn đã cảm thấy tới lúc cần phải rời đi. Trong lúc này ở ngoại giới, sóng gió lan tràn, xảy ra hàng loạt sự kiện khiến đông thổ tù luyện giới bị khuấy động. Thanh niên cao thủ của đông thổ hoàng tộc loạn chiến môn, cộng thêm thanh niên cường giả hùng mạnh tới từ vùng cực hàn phía bắc, giống như vòi rồng của 3 trận cuồng phong quét qua đông thổ. Vô số cao thủ bị 3 người này đánh bại. Các truyền nhân kiệt xuất của chính tả thánh địa lạnh đủ trong cơn sóng gió lần này. Truyền nhân của tứ đại đạo trong tả đạo, lục đại thánh địa, tình dục đạo, tuyệt tình đạo, hỗn thiền đạo, hiền viền đạo đều bước chân vào tù điện giới khá lâu. Đồng thổ sáo động, truyền nhân tình dục đạo, hai huynh muội Nam Cung Tiên Nhi và Nam Cung Ngâm đại chiến với cao thủ loạn chiến môn. Mặc dù giết được hai đối thủ, nhưng cả hai đều bị trọng thương. Truyền nhân của Hiên Viên Đạo, Hiền Viên Phong và truyền nhân của Tuyệt Tình Đạo Tề Đăng lần lượt thảm bại trong tay đệ nhị cao thủ của loạn chiến môn. Hiền Viên Phong vong mạng đường trường, Tề Đăng trọng thương bỏ trốn, đến giờ vẫn chưa rõ sống chết. Hỗn Thiền Tiểu Ma Vương Hạng Thiên từ Tây Thổ trở về Đồng Thổ, gặp ngay đệ nhất thành niên cao thủ Đỗ Hạo bị đánh trọng thương phải nhảy xuống vách núi, sống chết cũng chưa rõ. Đỗ Hạo 3 tháng trước, trong trận chiến với Thần Nam bị chọc tức tới thổ huyết mà trọng thương, thiếu chút nữa thì mất mạng. Nhưng thu hoạch của hắn trong trận chiến đó không hề nhỏ. Sau khi trở về huyền giới của Đỗ Gia, bế quan 2 tháng mới hồi phục. Hắn ta tìm kiếm bản cấm kỵ võ học trong võ khố của Đỗ Gia. Huyết mài thái phả hòa nhập cùng với thuận tiên thất thần kiếm. Tu vi tiến bộ hơn 2 tháng trước rất nhiều, gần như bước sang cảnh giới lục giai cao thủ. Đỗ Hạo này dường như hiểu được ý nghĩa của huyết ma thái pháp, loại ma công này cần máu để trộn phá, nên sau khi xuất quan liền học theo cách của loạn chiến môn, từ đầu cũng điên cuồng khiêu chiến. Truyền nhân của 4 nơi trong chính đạo Ngũ Thánh Địa, Đạm Đài Thánh Địa, Thiếu Lầm Tự, Tử Tiêu Cung, Vô Ưu Cung bước vào tù luyện giới. Truyền nhân của Vương Huy của Tử Tiêu Cung gặp phải đệ nhất cao thủ thế hệ thành niên của loạn chiến môn Lý Nhược Lan, thảm bại mà chết. Truyền nhân của Vô Ưu Cung là Nhà Kình gặp phải đệ nhất thanh niên cao thủ của Đỗ Gia, Đỗ Hạo, bị kiếm thứ 3 trong thuận tiền thất thần kiếm chém cho bảy đầu. Trong số các truyền nhân của chính tả thanh địa, biểu hiện nổi bật nhất thuộc về Huyền Trang và Mộng Khả Nhi. Huyền Trang hỏa tượng bình thường không lộ mặt, nhưng lần này đã lộ ra thực lực. Được biết hảo hữu Vương Huy thảm bại trong tay đệ nhất cao thủ loạn chiến môn Lý Nhược Lan, dáng vẻ cao tăng đắc đạo thường ngày bày biến sạch. Y hoàn toàn điên cuồng trở thành một huyết hỏa thượng thật sự. Lúc gặp được đệ tam cao thủ thế hệ thanh niên của loạn chiến môn Lý Trường Phong, Huyền Trang liên tiếp chém đối phương thành 108 khúc. Lý Trường Phong tới chết cũng hơi không thể tìm được, vị hòa thượng siêu trần thoát tục này sau khi đánh bại hắn đã dùng thủ đoạn đáng sợ đến thế, hơn nữa trong lúc động thủ luôn mỉm cười. Lý Trường Phong từng đại chiến với Thần Nam, hắn ta vốn cho rằng ngoài Thần Nam ra thì không ai có thể đánh bại được hắn, không ngờ vừa xuất hiện liền bị Huyền Trang hòa tượng tiễn về Tây Phương Cực Lạc. Sau đó Huyền Trang Hòa Thượng hãy nhìn thấy người của Loạn Chiến Môn là điên cuồng chém giết. Đệ bát, đệ cửu, đệ thập thanh niên cao thủ của môn phái này đều bị y chém thành 108 đoạn, khiến cho các cao thủ đồng thổ vỗ tay ca ngợi. Biểu hiện của Mộng Khả Nhi càng kinh ngạc hơn. Trận chiến đầu tiên gặp phải đệ tam cao thủ Đỗ Phi của Đỗ gia, nàng ấy chưa cần dùng tới đạo gia chi bảo Ngọc Liên Đài, chỉ dùng kiếm cũng chém Đỗ Phi thành 8 đoạn. Mộng Khả Nhi vốn dĩ không đến mức đằng đằng sát khí như vậy, nhưng lời nói của Đỗ Phi đã khiến cho nàng ta giận điên cả người. Hắn dám cuồng ngôn hớt tay trên sẽ giết Đỗ Hạo, cướp nàng ta về làm vợ trước. Điều này động chạm tới tâm bệnh của nàng từ khi kết thành phu thê cùng với Thần Nam một cách hoang đường trong mấy ngày ở Tây Đại Lục. Lửa giận luôn bốc lên ngùn ngụt mà không có chỗ trút ra. Cái gì tâm pháp thanh tịnh vô vi đều không cần để ý tới. Bây giờ nàng chỉ muốn giết người. Lời nói của Đỗ Phi đã chú định hắn phải thảm tử. Tiếp đó, nàng chạm trán đệ nhất cao thủ của Loạn Chiến Môn Lý Nhược Lan. Nếu là trước kia, Mộng Khả Nhi nhất định không phải là đối thủ của Lý Nhược Lan, nhưng cuộc hôn nhân hoang đường với Tần Nam khiến cho nàng cơ hồ phát điên, kích phát gần như hoàn toàn sức mạnh phong ấn trong người của nàng, nên tu vi không kém bất cứ thành niên cao thủ nào ở đồng thổ. Lý Nhược Lan và Mộng Khả Nhi không tiến hành sinh tử đại chiến. Bọn họ đều biết rằng nếu nhất định phải phân tranh cao thấp, cả hai người e rằng đồng quy ư tận. Trước lúc nắm chắc được phần thắng ở trong tay đối phương, không ai muốn mạo hiểm. Tiếp đó Mộng Khả Nhi gặp đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ Đỗ Hạo của Đỗ gia. Nếu không nhờ sức mạnh phong ấn gần đây được kích phát, e rằng nàng sẽ đi theo vết xe đổ của vị sư tổ kỳ xưa, bị Đỗ gia cướp về làm vợ. Đại chiến nổ ra, hai người đều bị nội thương không nhẹ. Lúc nhận ra thanh niên cường giả từ vùng cực hàn phía Bắc đang đến gần tới nên hai người đều rút lui. Mộng Khả Nhi cảm nhận rất rõ điểm đáng sợ của đối phương. Đỗ Hạo cũng vô cùng giận dữ. Gã từ lâu đã thề rằng sẽ lấy bằng được thánh nữ của Đạm Đài Thánh Địa về làm vợ. Không thể ngờ được rằng cả khi tu vi của hắn đột phá mà đành trơ mắt để nhìn thê tử trong lòng bỏ đi khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Thần Nam cuối cùng cũng ra khỏi Côn Luân huyền giới. Ở đó tu vi của hắn khó lòng tiến triển, bây giờ hắn cần những trận đại chiến kịch liệt để tìm đột phá từ trong những giờ phút sinh tử. Long Bảo Bảo bị để lại trong Côn Luân huyền giới, thay thần Kim Tử Long trở thành mối họa của Côn Luân huyền giới. 3 tháng tu luyện cuối cùng cũng đã kết thúc, núi Côn Luân đẹp trùng, mạch núi điên biên bất tận. Cảnh tượng hùng vĩ, sơn thành thủy tú, cây cối tốt tươi. Chỉ có điều, hôm nay trên bầu trời, một giọng hát như lệnh vỡ vang lên, phá vỡ đi không khí yên tĩnh của núi. Từ Kim Thần Long, cõng Thần Nam trên lưng, vừa cực tốc phi hành, vừa rống lên.
Sông lớn chảy về đông, sao trên trời vây quanh bắc đầu tinh. Nói đi là ta đi, chúng ta đều có con đường riêng. Trên đường gặp chuyện bất bình, gầm một tiếng. Lúc ta cần ra tay thì ta ra tay, phòng phòng hỏa hỏa tràn vào Cửu Châu, ha ha ha, cha cha cha. Trên đường gặp chuyện bất bình gầm một tiếng, lúc ta cần ra tay thì ra tay, phòng phòng hỏa hỏa tràn vào Cửu Châu.
Những gì đang đợi Thần Nam chính là chiến chiến, đấu đấu, chiến đấu cho đến lúc sức cùng lực kiệt. Câu chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở các tập tiếp theo. We'll be right back.